Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga nói các hành động của Mỹ và NATO ở châu Âu làm tăng mối đe dọa quân sự. Gần 200.000 người chết trong lúc lây nhiễm COVID tiếp tục tăng mạnh tại Ấn Độ. Mỹ quan ngại vụ bắt giữ nhóm báo sạch, kêu gọi Việt Nam thả những người bị giam giữ bất công. Tổ chức phóng viên không biên giới chỉ trích bản án 8 năm tù cho cựu nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 27 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các hành động của Hoa Kỳ và của Liên minh NATO ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng mối đe dọa quân sự. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Nga Interfax loan tin. Căng thẳng dọc biên giới của Nga với Ukraine đã giảm bớt trong những ngày gần đây sau khi Moscow ra lệnh rút bớt số binh sĩ vào tuần trước. Ông Shoigu nói rằng Nga sẽ hành động khi họ thấy phù hợp để đảm bảo an ninh ở biên giới của mình, Interfax đưa tin. Lầu Năm Góc hôm 26 tháng 4 cho biết có vẻ như một số binh sĩ Nga đã rút lui mặc dù nguy cơ vẫn còn. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên, chúng tôi đã chứng kiến một số lực lượng rút ra xa Ukraine, đồng thời nói thêm rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ động thái này. Giao tranh nổ ra ở miền đông Myanmar gần biên giới với Thái Lan vào sáng sớm ngày 27 tháng 4, khi nhóm nổi dậy người dân tộc thiểu số Karen tấn công vào một tiền đồn của quân đội. Cuộc đụng độ này được xem là dữ dội nhất kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 đã đẩy Myanmar rơi vào khủng hoảng, theo hãng tin Reuters. Quân đội Myanmar đánh trả nhóm nổi dậy bằng các cuộc không kích, một nhân viên cứu trợ trong khu vực cho hãng tin Reuters biết. Cuộc đụng độ diễn ra khi chính quyền quân đội Myanmar dường như có tác động bởi nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại đây, nói rằng sẽ tích cực xem xét các đề xuất của khối này được đưa ra tại cuộc họp cuối tuần ở Indonesia. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á vào cuối tuần cho biết họ đã đạt được đồng thuận với chính quyền quân đội Myanmar về các bước nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Myanmar. Liên minh quốc gia Karen, còn gọi là KNU, lực lượng nổi dậy lâu đời nhất của Myanmar, cho biết họ đã chiếm được căn cứ quân đội ở bờ tây sông San Win, giáp giữa Thái Lan. Những người dân làng bên bờ sông phía Thái Lan cho biết có tiếng súng lớn bắt đầu trước khi mặt trời mọc. Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có lửa và khói bốc lên trên sườn đồi. Lực lượng quốc gia Karen đã chiếm tiền đồn này vào khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng giờ địa phương. Ông Soa Toani, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của nhóm, nói với Reuters. Ông cho biết doanh trại này trước đây đã bị chiếm đóng và bị thiêu rụi, và nhóm vẫn đang kiểm tra số người chết và thương vong. Người phát ngôn cho biết cũng đã xảy ra giao tranh ở những nơi khác, nhưng không cho biết chi tiết. Quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận ngay. Người dân Thái Lan có liên hệ với các binh sĩ cho biết rằng căn cứ quân đội ở biên giới Thái Lan phần lớn đã bị lực lượng KNU bao vây và lương thực ở đó đã bị cạn kiệt trong những tuần gần đây. Nguồn cung cấp y tế quan trọng đang đổ vào Ấn Độ hôm 27 tháng 4 giữa lúc bệnh nhân thiếu dưỡng khí oxy và giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 khiến tổng số người chết lên đến 200.000 người, theo hãng tin Reuters. Đối tác ANI của Reuters cho biết một chuyến hàng từ Anh bao gồm 100 máy thở, 95 máy tạo oxy đã đến Delhi, trong khi Pháp gửi các máy tạo oxy có thể cung cấp 250 bệnh nhân lượng khí oxy có thể dùng trong một năm, đại sứ quán nước này cho biết. Chuyến hàng Oxygen Express đầu tiên đến thủ đô New Delhi chở đầy 70 tấn oxy từ một bang phía đông, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa ngôi ngoai tại thành phố 20 triệu dân, tâm chấn của đợt lây nhiễm mới nhất. Bác sĩ K. Pritham của một bệnh viện ở Ấn Độ nói với Reuters, vì sự khan hiếm oxy nên chúng tôi buộc phải cho hai bệnh nhân dùng chung một bình oxy. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đang nỗ lực cung cấp 4.000 máy tạo oxy cho Ấn Độ giữa lúc dịch bệnh tăng mạnh tại nước này với nhiều biến thể virus dễ lây lan và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông Tariq Jasarevic, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, cho Reuters biết trong một email, nhiều người đổ xô đến bệnh viện mặc dù việc theo dõi chăm sóc tại nhà có thể được quản lý rất an toàn. Trong 24 giờ qua, có đến 323.144 trường hợp mắc mới ở Ấn Độ, gần bằng con số lây nhiễm toàn cầu hôm 26 tháng 4 với 352.991 trường hợp hôm 26 tháng 4 và có thêm 2.771 trường hợp tử vong, nâng số tử vong lên đến 197.894 người. Tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh sẽ dẫn đầu một nhóm chiến hạm hải quân hoàng gia đi qua vùng biển châu Á trong hải hành đầu tiên đến Nhật và Hàn Quốc. Đại sứ quán Anh tại Tokyo cho Reuters biết hôm 26 tháng 4. Các chuyến thăm cấp cao nhằm củng cố quan hệ an ninh ở Đông Á diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực khi Nhật lo ngại về sự gia tăng đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Trong tháng này, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố chung đề cập đến sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Washington kể từ khi hai ông trở thành nhà lãnh đạo của đất nước. Cùng với tàu sân bay Queen Elizabeth và 18 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B là hai khu trục hạm, hai khinh hạm và hai tàu hỗ trợ. Nhóm tàu chiến do tàu sân bay Anh dẫn đầu sẽ đi qua vùng Biển Đông đang có tranh chấp, nơi có khu vực mà Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cùng tuyên bố chủ quyền. Sau đó, nhóm chiến hạm Anh sẽ tiến đến vùng Biển Đông Á. Nhóm tàu này cũng sẽ dừng ở Ấn Độ và Singapore. Chính phủ Anh cho biết trong một thông cáo báo chí rằng nhóm tàu Anh sẽ cùng các tàu từ Hoa Kỳ và một tàu khu vực nhỏ của Hà Lan sẽ thực hiện các cuộc tập trận với lực lượng từ Nhật, Úc, Canada, New Zealand, Pháp, Tiểu quân quốc Ả Rập Thống Nhất, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ấn Độ, Oman và Hàn Quốc. Các tàu nước ngoài khác hiện đang ở vùng biển châu Á bao gồm tàu sân bay đổ bộ của Pháp, hai tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Một trong số đó là tàu USS Ronald Reagan đang neo tại Nhật. Là một đồng minh thân cận của Washington, Nhật là nơi tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm tàu chiến, máy bay và hàng nghìn lính thủy đánh bộ. Đây là chuyến thăm Nhật mới nhất và đáng chú ý nhất cho đến nay của lực lượng Anh. Trước đó, khi London và Tokyo tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng, Anh đã đưa tàu chiến, máy bay chiến đấu, phản lực và quân đội đến tham gia các cuộc tập trận chung với Nhật Bản. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ điều tra mối đe dọa tiềm tàng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong bộ này. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết hôm 26 tháng 4, theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas không cho biết điều gì đã thúc đẩy một cuộc điều tra nội bộ tại Bộ An ninh Nội địa, nhưng đề cập đến cuộc tấn công vào Điện Capitol ở thủ đô Hoa Kỳ của những người ủng hộ Tổng thống, khi đó là Donald Trump, vào ngày 6 tháng Giêng. Ông nói rằng cuộc điều tra này làm rõ mối đe dọa của những kẻ cực đoan tại Hoa Kỳ. Một nhóm các quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa sẽ ngay lập tức bắt đầu đánh giá toàn diện về cách ngăn chặn, phát hiện và ứng phó tốt nhất đối với mối đe dọa liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước, trong Bộ An ninh Nội địa. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi cấp ngân sách để điều tra bất kỳ khiếu nại nào về tư tưởng thượng đẳng da trắng tại các cơ quan thực thi quyền nhập cư trong Bộ An ninh Nội địa trong đề xuất ngân sách đầu tiên của ông được công bố trong tháng này. Quân đội Mỹ cũng đã phải đối mặt với những lo ngại về chủ nghĩa dân túy da trắng và chủ nghĩa cực đoan khác trong hàng ngũ của mình sau khi các binh sĩ hiện tại và trước đây bị phát hiện đã tham gia vào cuộc tấn công vào Điện Capitol. Ông Mayorkas cho biết trong một tuyên bố hôm 26 tháng 4 rằng chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước gây ra mối đe dọa liên quan đến khủng bố chết người và dai dẳng nhất đối với đất nước chúng ta hiện nay, đồng thời nói thêm rằng các hành động thù địch và chủ nghĩa cực đoan bạo lực sẽ không được dung thứ trong nội bộ Bộ An ninh Nội địa. Chủ nghĩa cực đoan trong nước là trọng tâm chính của các cuộc điều tra về vụ tấn công ở Điện Capitol và các thành viên của nhóm cực đoan cánh hữu như Proud Boys và Oath Keepers là một trong số những người hiện đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến vụ bạo lực này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Mặc dù đại dịch COVID vẫn đang tiếp tục hoành hành, nhưng người Việt sinh sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington năm nay vẫn tiến hành tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Một buổi lễ nhỏ theo quy định về phòng dịch của cơ quan y tế địa phương diễn ra chiều ngày 25 tháng 4 với sự góp mặt của cả ba thế hệ người Việt. Rất nhiều những câu chuyện về biến cố đau thương này đã được những cựu quân nhân có mặt trong thời khắc lịch sử đó kể lại cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó là những thước phim tư liệu về những trận đánh ác liệt của lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa kể từ khi người Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam cũng được chiếu lại để mọi người có được cái nhìn từ cả hai phía về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Ông Đinh Hùng Cường, cựu thiếu tá, cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An nói:
"Thấy một cái cuộc tổ chức rất là lạ. Sau bao nhiêu năm mà chúng tôi mới nhìn thấy cái thế hệ thứ hai và thứ ba tiếp nối cái công việc. Thì trong 46 năm mà mình đã bị mất nước, tôi là một người may mắn đã đánh nhau với Cộng sản trong cái trận chiến sau cùng. Và hôm nay 46 năm tôi đứng đây nói lên theo lời yêu cầu của ông Hoàng Vi Kha, nói rằng chúng ta phải nói cho những thế hệ sau họ biết. Vậy thì những lời nói này là những lời nói chân thật, không khoe khoang, không bịa đặt, không làm sai lịch sử."
Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm những anh hùng tử sĩ và các nạn nhân đã chết trong lao tù của chế độ Cộng sản Bắc Việt sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 cũng được tổ chức trong chương trình này. Và đại diện thế hệ cao niên đã truyền tải thông điệp cho thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt để tiếp tục con đường đấu tranh, đòi hỏi sự tự do và dân chủ thật sự cho quê hương Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS thì chia sẻ:
"Bao nhiêu người đã nằm xuống thì chúng ta không có quyền để cái sự hy sinh đó phí hoài. Và tôi tin rằng những người đã nằm xuống như vậy và cũng có những người đã hy sinh rất nhiều còn đang sống sót ngày hôm nay ở đây, ngay tại đây, đều có một giấc mơ chung, đó là thấy được đất nước chúng ta thực sự có dân chủ, người dân của chúng ta thực sự có hạnh phúc, dân ta thực sự được kiêu hãnh và ngang hàng với thế giới, và quê hương của chúng ta thực sự được độc lập, chủ quyền đất nước được bảo vệ vĩnh viễn."
Gần nửa thế kỷ đã đi qua kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nhưng mỗi dịp tháng 4 về, người Việt hải ngoại nói chung và người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington nói riêng luôn tưởng niệm sự kiện này. Năm nay dù vẫn còn phải giãn cách do đại dịch COVID, những hoạt động tập trung đông người không được tổ chức như thường lệ. Nhưng những buổi lễ nhỏ trong khuôn khổ phòng dịch của cơ quan y tế địa phương như thế này là một thông điệp nối tiếp của các thế hệ người Việt hải ngoại, tưởng nhớ đến những chiến sĩ vị quốc vong thân, các đồng bào đã bỏ mình trên bước đường tìm tự do và những nhà hoạt động đã hy sinh trong bước đường tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại đối với vụ bắt giữ các thành viên của nhóm Báo Sạch và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công cũng như tuân thủ các điều luật quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam cam kết. Ba thành viên của nhóm Báo Sạch từng gây tiếng vang ở Việt Nam vì các bài viết chống tham nhũng gồm Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo bị Công an Cần Thơ bắt giữ hôm 20 tháng 4 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Hơn 4 tháng trước đó, thành viên đầu tiên của nhóm, nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt và khởi tố cùng với cáo buộc tương tự. Việc bắt giữ 4 nhà báo này là những vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết án các công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận đã được ghi chép trong Hiến pháp Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một thông cáo đưa ra hôm 26 tháng 4. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức phóng viên không biên giới ISF cũng đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các thành viên của nhóm và thúc giục bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Trang Facebook Báo Sạch từng có 100.000 người theo dõi với những bài viết về nhiều chủ đề, trong đó có các cuộc biểu tình phản đối các trạm thu phí BOT bẩn trên các quốc lộ cũng như vạch trần sai phạm của các quan chức địa phương ở Việt Nam, đã ngừng hoạt động sau khi nhà báo Hữu Danh bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái. Công an thành phố Cần Thơ hiện đang điều tra vụ án mà họ cho rằng việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ của những nhà báo của nhóm Bó Sạch đã xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hoa Kỳ kêu gọi các quan chức Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Người phát ngôn Price nói, chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng hành động của mình phải phù hợp với những điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam, cũng như với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt nhân quyền vào trọng tâm trong chính sách ngoại giao với các quốc gia trên thế giới, cũng như trong việc tiếp cận các vấn đề toàn cầu của Washington. Nhân quyền vẫn là một vấn đề mà Việt Nam và Mỹ đang có sự khác biệt, dù hai nước ngày càng nồng ấm hơn trong quan hệ, vì những lợi ích song trùng về an ninh chiến lược. Tự do báo chí là nền tảng cho sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo và cho rằng các blogger, nhà báo và các tác giả thường làm công việc của họ với rủi ro lớn. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới đảm bảo sự bảo vệ cho họ, ông Price nói.
Trong nỗ lực đề phòng dịch COVID-19, lực lượng biên phòng Việt Nam tại một loạt các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đắk Nông đầy đuổi, ngăn chặn hàng chục người Việt tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia trong thời gian gần đây, theo báo chí trong nước. Vụ việc mới nhất là đồn biên phòng tại cửa khẩu Vĩnh Sương, An Giang chặn một gia đình gồm 8 người Việt vào rạng sáng 26 tháng 4. Các báo trong đó có Tuổi Trẻ, Thương Hiệu và Công Luận tường thuật thêm rằng tổ công tác của đồn biên phòng đã vận động gia đình đó quay về Campuchia làm ăn sinh sống. Theo báo Quân đội Nhân dân, chỉ riêng trong ngày 26 tháng 4, bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia phát hiện ngăn chặn 32 người, trong đó tại An Giang là 21 người và Kiên Giang là 11 người. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, lực lượng biên phòng phát hiện ngăn chặn 6 người. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Đình Bồn, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, bày tỏ trên trang cá nhân rằng ông buồn vô hạn khi đọc các tin tức nêu trên. Dưới góc nhìn của ông Bồn, thật oái oăm khi người Việt phải đi tha phương cầu thực xuyên biên giới, nhưng lúc tìm cách trở về đất mẹ để tránh đại dịch ở nước ngoài, lại bị bộ đội biên phòng đẩy đuổi. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Lân Thắng nói với VOA rằng ông bất bình về tin tức cho hay là bộ đội biên phòng Việt Nam từ chối cho người Việt nhập cảnh từ Campuchia và Lào trong lúc dịch bệnh lây lan nhanh ở các nước đó. Như vậy là thiếu nhân văn, ông Thắng nhận xét, ông nói thêm.
Rõ ràng là cái lực lượng chức năng ở các khu vực biên giới đó đã thiếu một cái sự nhạy cảm cũng như là một cái cách xử lý khéo léo đối với cả người Việt. Việc này thì cũng ngược lại với những lời mà chính quyền luôn nói với người dân là nhà nước chăm lo và bảo hộ cho công dân của mình và luôn luôn là của dân, do dân, vì dân. Thì cái đó là cái rất là phản cảm.
Hôm 24 tháng 4, theo tường thuật của báo chí trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã gửi thông điệp tới cộng đồng người gốc Việt và công dân Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, khẳng định rằng Đại sứ quán rất thông cảm với những khó khăn hiện nay của cộng đồng, đồng thời cũng đề nghị người gốc Việt và công dân Việt Nam không cố gắng di chuyển sang Việt Nam theo các đường dây đưa người trái phép. Thông điệp của Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh rằng hiện nay các cửa khẩu và đường biên được lực lượng an ninh và biên phòng cả hai nước kiểm soát rất nghiêm ngặt và có hình phạt nghiêm khắc đối với những người vượt biên trái phép, bao gồm phạt tiền và tù giam. Từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Lê Đình, một người dân, nói với VOA rằng ông thấy đau xót khi biết tin đồng bào người Việt vì đường cùng giữa lúc dịch bệnh lây lan nên phải tìm cách trốn về nước. Nhưng ông Đình ủng hộ việc lực lượng biên phòng An Giang và các tỉnh lân cận kiểm soát chặt biên giới.
Không chỉ là người dân ở An Giang không, mà những tỉnh mà lân cận thì lo dịch bệnh sẽ phát tán, nên thành ra là cái việc các cái lực lượng như biên phòng làm cái công tác mà giữ gìn ở biên giới để mà kiểm soát cái người mà nhập cảnh mà trái phép lại thì tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết trong cái thời điểm này. Nếu mà không tăng cường mà kiểm soát được biên giới thì mà để cho cái lượng người mà nhập cảnh trái phép về mà không thông qua những kiểm tra kiểm dịch về y tế chẳng hạn thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cộng đồng.
Truyền thông Campuchia, trong đó có Khmer Times, cho hay hôm 27 tháng 4 rằng trong một tuần qua, số người nhiễm COVID-19 ở nước láng giềng với Việt Nam liên tiếp ở mức cao từ 300 đến trên 650 ca mỗi ngày. Đến tối 26 tháng 4, tổng số ca nhiễm ở Campuchia là 10.555, trong đó 79 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, tính từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam có 2.860 ca nhiễm và 35 ca tử vong, thấp hơn vài lần so với nước láng giềng chỉ có dân số bằng 1/16 của Việt Nam. Từ vị trí một người dân, ông Nguyễn Lê Đình bày tỏ hy vọng rằng nhà chức trách Việt Nam tới đây sẽ có một cách nào đó để giúp đỡ những đồng bào trở về trên những con đường không chính thức từ các nước láng giềng. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng đề xuất rằng nhà nước Việt Nam nên khéo léo trong vấn đề này, ví dụ như lấy danh nghĩa nhà nước hay các đoàn thể kêu gọi đóng góp ủng hộ nhân đạo từ nhân dân trong nước để giải quyết việc tiếp nhận cách ly và giúp đỡ những người Việt nhập cảnh không chính ngạch.
Tổ chức phóng viên không biên giới ASF hôm 27 tháng 4 lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam khi đưa ra bản án 8 năm tù đối với nhà báo và blogger Trần Thị Tuyết Diệu và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho phóng viên từng làm việc cho một tờ báo của Đảng Cộng sản. Bà Diệu bị một tòa án ở tỉnh Phú Yên kết án 8 năm tù giam hôm 23 tháng 4 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam sau khi đăng tải các bài viết và video trên trang Facebook và YouTube cá nhân. Theo ASF, nhà báo từng làm việc cho báo đảng này đã tuyên truyền và cung cấp cho đồng bào của mình những tin tức và thông tin độc lập và đáng tin cậy qua Internet. Vẫn theo tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp, nhà báo mới bị kết án đã viết bài về các chủ đề bị cấm kỵ như tham nhũng của các quan chức, ô nhiễm môi trường, vi phạm nhân quyền và sự thiếu phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam trước các cuộc xâm nhập của Hải quân Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam. ASF yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà Trần Thị Tuyết Diệu. Daniel Bastard, giám đốc ban châu Á-Thái Bình Dương của ASF nói trong thông cáo đưa ra hôm 27 tháng 4. Bản án nghiêm khắc đối với bà Diệu là một dấu hiệu nữa cho thấy rằng chính phủ Việt Nam không ngừng đàn áp những tiếng nói độc lập nhằm tìm cách giữ cho nền báo chí độc lập tồn tại trong nước. Tổ chức bảo vệ quyền tự do thông tin có trụ sở ở Paris, Pháp cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự lo lắng của ban lãnh đạo hiện tại của Đảng Cộng sản vốn thích loại bỏ những người đưa tin hơn là giải quyết các vấn đề cấu trúc của xã hội. Việc coi thường quyền tự do báo chí như vậy là vi phạm nghiêm trọng Điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Bastard nói trong thông cáo. Theo truyền thông trong nước, bà Diệu, 33 tuổi, bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái. Chính quyền cáo buộc bà làm tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, bà Diệu bị lãnh đạo báo Phú Yên ép phải nghỉ việc vào năm 2017 như là một hình thức kỷ luật và sau đó bị tước thẻ nhà báo. Việc xét xử bà Diệu diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam thắt chặt việc đàn áp luồng tin tức và thông tin tự do xung quanh Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần, hồi cuối tháng 1 và ngay trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 sắp diễn ra vào tháng sau. Cũng trong tuần qua, chính quyền Việt Nam đã tiến hành xét xử một người dùng mạng xã hội Lê Thị Bình với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và kết án Facebooker này 2 năm tù theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Ngay trước đó vài ngày, ba thành viên của nhóm báo sạch gồm Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo bị Công an Cần Thơ bắt giữ, cũng với các cáo buộc tương tự. Việt Nam được coi là một trong những nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới khi bị ASF xếp hạng 175 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 mới được tổ chức này công bố hôm 20 tháng 4.
Hiện tại là thời gian các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào đợt vận động bầu cử. Niềm tin vào chuyện ứng cử viên hứa hẹn, theo như nhận xét của ông Nguyễn Văn Hùng, một công chức ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, thì không mấy tin tưởng.
Quốc gia nào cũng vậy hết, đứng nước nào cũng vậy hết, khi ra ứng cử đứng nào, họ lúc nào họ cũng hứa hẹn hết đó. Nhưng mà khi họ đắc cử rồi, họ có làm được hay không đó là chuyện khác nữa. Ai ra cũng hứa hết đó. Còn cái chuyện họ làm hay không là cái chuyện của họ, mình không biết. Thấy không? Mình đâu có biết đâu. Còn cái chuyện làm là do họ thôi, còn họ muốn hứa gì hứa tùy họ thôi.
Là một Hoa Kiều, cử tri Tiền Khu Vinh nói rằng với thân phận người dân ít chữ nghĩa, ông không dám ý kiến.
Trình độ mình không có làm sao mà mình làm thanh chứ đâu biết, mình cũng đâu biết cái gì đâu mà giờ mình làm dân mà mình không có ý kiến còi hết trơn, là ai làm mình làm mình không biết. Mình làm gì có quyền mình nói ra được. Giờ lãnh đạo hứa cho trường không thực hành cũng như không, chứ làm gì nhau.
Về mặt tuyên truyền, chính quyền luôn kêu gọi các ứng cử viên phải có tinh thần trách nhiệm, giữ lời hứa với cử tri. Tuy nhiên, với trải nghiệm của một công chức hành chính cấp quận, ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng không có chế tài buộc ứng cử viên đắc cử phải thực thi lời hứa hẹn trước đó.
Lãnh đạo cao chứ mấy người này lãnh đạo khỉ gì. Mấy người này cũng là nó trong cái guồng máy hành chính thôi chứ họ chẳng là cái gì hết. Họ cũng chẳng đâu có quyền hạn gì đâu. Ai cũng muốn có lãnh đạo tốt hết đi. Thì lãnh đạo tốt thì dân mới giàu, nước mới mạnh được. Cái đó là chuyện cơ bản rồi.
Dân giàu thì nước mạnh là hứa hẹn quen thuộc lâu nay của lãnh đạo cử tri Tiền Khu Vinh Bi Quang nhận xét.
Lãnh đạo mà chưa đắc cử hứa ngon nghe loan lành lắm. Tới chừng mà đắc cử rồi cái là quên hết trơn chuyện thì dân cũng phải chịu cho chứ sao bây giờ. Mình cũng đâu có quyền nói đâu. Nói chung nhà chú cũng không quan tâm cái vụ đó nữa. Vậy không quan tâm nữa. Bây giờ mình chỉ biết kiếm tiền mình sống thôi chứ giờ không quan tâm.
Không quan tâm luận bàn còn là vì bầu cử ở Việt Nam còn được coi là nhạy cảm chính trị. Cử tri Hùng nói.
Hứa mà làm được chứ không có nhiều. Hứa thì nhiều chứ làm chắc không nhiều.
Sự kiện bầu cử ở Việt Nam hiện tại đang đối mặt với cảnh báo có thể xuất hiện đợt dịch Covid lần thứ tư với nguy cơ lây nhiễm qua dòng người nhập cảnh từ Campuchia, Lào vào Việt Nam, cùng việc người dân lơ là yêu cầu sử dụng khẩu trang khi ra đường.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cùng đồng minh chế tài các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Hoa Kỳ quyết tâm buộc trách nhiệm các vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Tân Cương, Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi gần đây đã phối hợp với Liên minh châu Âu, Anh và Canada công bố các biện pháp chế tài đối với các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xảy ra ở Tân Cương. Các hành vi ngược đãi của Trung Quốc ở Tân Cương bao gồm giam giữ người hàng loạt trong các trại thực tập, lao động cưỡng bức triệt sản, hạn chế gắt gao quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và những hạn chế gắt gao đối với việc gìn giữ ngôn ngữ và các bản sắc văn hóa. Bất chấp cộng đồng quốc tế lên án ngày càng gay gắt, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục phạm tội diệt chủng và các tội ác chống lại nhân loại ở Tân Cương, Ngoại trưởng Antony Blinken viết trong một tuyên bố. Hoa Kỳ lặp lại kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt việc đàn áp người sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương bằng cách thả tất cả những người bị giam giữ tùy tiện trong các trại thực tập và cơ sở giam giữ. Theo chương trình trừng phạt Magnitsky toàn cầu, Hoa Kỳ định danh hai quan chức Trung Quốc có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Tân Cương. Bộ trưởng Blinken viết, các quan chức này là Wang Chung-zeng, bí thư đảng ủy của Tổng Công ty Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, và Chang Minguo, Giám đốc Sở Công an Tân Cương. Việc định danh này có nghĩa là bất kỳ tài sản nào của các cá nhân này trên hoặc sẽ đến lãnh thổ Hoa Kỳ đều bị đóng băng và người Mỹ không được phép giao dịch với họ. Quyết định của Hoa Kỳ được thực hiện liên đới với hành động của các đối tác ở Liên minh châu Âu, Anh và Canada. Các quốc gia và tổ chức đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức này và những người khác. Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao của các nước Anh, Canada và Hoa Kỳ cho biết các biện pháp phối hợp của họ song song với các biện pháp của Liên minh châu Âu, gửi một thông điệp rõ ràng về những vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương. Họ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động đàn áp và cho phép các nhà điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc, cũng như các nhà báo và các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận khu vực mà không bị cản trở. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với nhau để vạch rõ những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, các ngoại trưởng tuyên bố. Chúng tôi đoàn kết và kêu gọi công lý cho các nạn nhân khốn cùng ở Tân Cương.